Kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hưng, pháp danh Diệu Thích, ở Quế Võ, Bắc Ninh. Kính xin thầy cứu con của con. Cháu mất đã được mấy năm rồi mà vẫn chưa đi đầu thai được. Ồ, làm sao biết là chưa đi đầu thai được? Nghe ai nói chưa đi đầu thai được hay như thế nào? Đây chúng ta đọc tiếp xem như thế nào. Con thường thấy cháu về đói khát xin ăn, nên con hay cúng cơm cho cháu. Gần đây ngày nào con cũng cúng, hôm nào không cúng thì cả đêm không ngủ được, người mệt mỏi. Thầy ơi, con cúng thế cháu có thọ nhận được không, và có lợi hay có hại gì cho cháu không, mà người nhà con cứ bảo cúng thế nó không đi đầu thai được. Gần đây hai lần con mơ thấy cháu không giống người, nó đang ở cõi ngạ quỷ và nó kêu gào chơi vơi. Mẹ cứu con. Con chưa biết làm thế nào để cứu con mình, thì mẹ chồng con về báo mộng, bảo con phải làm lễ phả độ gia tiên để cứu cháu. Con đã bàn với anh em trong gia đình mà không ai ủng hộ con, nên con về pháp hội của thầy. Tức là không ai ủng hộ mới đến đây, tức là bỏ đi rồi mới đến đây, không còn chỗ nào nương tựa rồi mới đến đây. Con nhờ công đức của thầy cứu con với. Con mong mỏi được gặp thầy. Con kể cho thầy nghe những chuyện ly kỳ của cháu để thầy cứu cháu được hiệu quả. Con xin cảm tạ công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thôi, viết thế này nghe là được rồi. Nghe cũng đã quá ly kỳ rồi. Chứ không cần phải gặp để kể nhiều hơn nữa đâu. Xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi thứ hai buổi pháp thoại ngày hôm nay cùng Phật tử ở Bắc Ninh đúng không? Ở Bắc Ninh, ở Quế Võ Bắc Ninh. Nói rằng có một cháu, tức là con đó, bị mất đó trước đây, nhưng mà chưa được siêu thoát vì ngủ mơ thường thấy cháu về, thậm chí là thấy cháu còn bảo là mẹ ơi cứu con, thấy cháu thọ một cái thân ở trong một nẻo khác, tức là không giống thân người. Đây Phật tử nói là thân giống với thân ngã quỷ. Xin thưa với các Phật tử, cái việc này không phải hôm nay Phật tử mới nói, mới mơ thấy, mới kể ra đây, mà cách đây trên 2600 năm về trước, lúc Đức Phật còn tại thế, chính tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Câu chuyện này được kể ở cả trong kinh A Hàm và kinh Nikaya của Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy. Có nghĩa rằng cả hai hệ thống tư tưởng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đều có bộ kinh nói về ngạ quỷ mà tôn giả A Nan nhìn thấy này. Ngày xưa thầy đi học trung cấp ở trường trung cấp Phật học Hà Tây, được quý hòa thượng thượng tọa dạy bộ kinh A Hàm. Thầy nhớ là được nghe các thầy dạy cái bộ kinh nói về tôn giả A Nan. Một hôm đang thị giả Đức Phật và chư tăng, bỗng tôn giả A Nan nghe thấy tiếng khóc lóc ở trên hư không. ngẩng mặt lên trời xem thì thấy có rất nhiều những chúng sinh thân hình kỳ quái, đầu to như cái thùng mà cổ thì lại bé như gì, bé xíu tẹo tẹo teo. Trong kinh nói là cổ bé như kim, nhưng mà nói bé như kim thì nó không nói, nó hơi thì hơi quá. À, có thể nó bằng cái cổ tay này thôi, hoặc to hơn chút xíu thôi. Có những trường hợp thì bụng to như cái trống, mà cổ nhỏ như gì, chỉ như cái cổ tay này. Có những chúng sinh thân hình thì to lớn, mà chân nó thì bé tẹo tẹo teo, cho nên không cân đối, không đứng dậy đi được. Có những chúng sinh thì chân to thì thân lại bé, vân vân. Hình hài gớm tiếc, đau khổ tột cùng. Có những chúng sinh thì trên đầu lửa bốc cháy ngùn ngụt. Có những chúng sinh thì miệng lại khạc ra lửa, khổ đau vô cùng, khóc lóc thảm thương. Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật: tại sao con nghe thấy trên hư không có tiếng kêu la khóc lóc sầu bi thảm thiết? Con nhìn lên lại thấy những chúng sinh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn: đấy là gì? Là thật hay là không thật? Hay là do tâm con gì loạn tưởng mà vọng nhìn thấy những cảnh giới như thế? Đức Phật bảo A Nan rằng: này A Nan, không phải tâm con vọng tưởng, cũng chẳng phải là mắt con vọng thấy, mà đó là sự thật đấy. Đó chính là những ngạ quỷ ở trong đường cô hồn quỷ đói, một trong sáu đường thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đấy. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy, khởi lòng bi mẫn thương xót những chúng sinh đau khổ cùng cực như thế. Cũng là một kiếp, mình kiếp người đã kêu khổ rồi, nay nhìn thấy trên hư không còn có những chúng sinh khổ hơn người nữa. Đó chính là con đường ngạ quỷ mà tôn giả A Nan nhìn thấy. Cho nên tôn giả A Nan khởi lòng bi mẫn bạch với Đức Phật: có cách nào để cứu độ những chúng sinh khổ nạn đó chăng? Đức Phật mỉm cười nhẹ nhàng nói bảo với tôn giả A Nan rằng: có đấy. Và từ đó trở đi, Đức Phật dạy cho tất cả chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người xuất gia, trước khi ăn đều phải cúng thí gì? Cúng thí thực cho các loại chúng sinh đau khổ ở trong con đường quỷ thần đói khát ngặt nghèo khổ cực ấy. Cho nên chúng ta mới bây giờ mới thấy là các sư ở các trường hạ hay là ở bất cứ nơi đâu, trước khi ăn là thường là cúng thí gì? Cúng thực đó, cúng chúc thực đó, cúng thí thực đó, gọi là niệm thực. Chư tăng cúng buổi trưa gọi là niệm thực. Còn buổi chiều tối thì các chùa mà có chư tăng, hoặc không có chư tăng mà các Phật tử tinh tiến đó, thì vào cái lúc mặt trời sắp lặn đó, thường là các chùa thỉnh đại hồng chung và cúng gì? Cúng thí thực, gọi là cúng cháo đó các Phật tử. Đấy chính là gì? Y kinh, y luật, y Phật trở chế, nương theo lời Phật dạy để chúng ta thực hành cái hạnh bố thí, hạnh Bồ Tát thương cái chúng sinh đau khổ mà cúng tế như vậy. Phật tử ở Quảng Ninh này mơ thấy con của mình thường trong cái hình hài không phải là hình hài của loài người, mà hình hài của loài quỷ, thường là đói khát và khổ cực muốn cứu độ đó. Cho nên Phật tử này thường là hay cúng thí thực, Hôm nào mà không cúng thì cả đêm không ngủ được vì đau nhừ hết cả người. Kiểu như là bị đánh, bị hành. Cái này cũng có các quý vị, cũng có những trường hợp tâm linh như vậy. Chỉ có những người nào gặp vào cái hoàn cảnh đó mới biết mà thôi, mới thấm mà thôi. Thầy ngày xưa chưa đi xuất gia, ốm mà thập tử nhất sinh cũng gì, cũng cả năm trời, hơn năm trời rồi. Cho nên những cái câu chuyện mà các Phật tử kể như thế này, thầy thấm. Thầy thấm, thực sự thầy rất thấm. Vì sao? Vì chính bản thân thầy ngày xưa đã gì, đã trải qua những cái cảnh khổ như thế rồi. Những Phật tử gia đình nghèo cùng khổ sở, thiếu thốn vật chất, khổ như thế nào trong cuộc sống, kể với thầy, thầy cũng biết rồi. Vì chính bản thân thầy lúc chưa xuất gia cũng nghèo cùng túng thiếu khổ sở như thế, biết hết rồi. Chính vì vậy cho nên bây giờ các Phật tử đến chùa Khai Nguyên hoặc đến bất cứ ngôi chùa nào mà thầy trụ trì, các Phật tử có những cái việc gì trong gia đình cần đến cái chuyện mà ví dụ như là bốc bát hương hay là về nhà mới, hoặc là lễ bái tụng kinh, hoặc là cầu an cầu siêu vân vân ABC, thầy đều cho các Phật tử chúng ta tùy tâm hết. Không có bắt buộc phải đóng góp bao nhiêu tiền mới được làm sớ, bao nhiêu tiền mới được các sư tụng kinh hồi hướng và cúng lễ cho vân vân. Vì thầy biết đối với nhà có điều kiện thì 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng chẳng là cái gì cả. Nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 500 nghìn, 1 triệu, thậm chí là 100 nghìn cũng khó các quý vị. Đối với người có điều kiện một lá sớ 100 nghìn hoặc triệu cũng là bình thường. Nhưng mà đối với những người không có, họ tìm đủ mọi cách đi được đến đây là quý lắm rồi. Cho nên không ai nỡ bắt các quý vị phải có tiền mới được viết sớ, phải có tiền mới được vào dự khóa tu. Đến ngôi chùa nào thì thầy không biết, nhưng đến chùa Khai Nguyên và tất cả các hệ thống ngôi chùa mà thầy trụ trì, các vị cứ yên tâm. Vì ngôi chùa là do thập phương tín thí bà con nhân dân phát tâm đóng góp, người nhiều người ít, ít thì viên gạch xẻng cát túi xi, nhiều có thể đến đến vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu vân vân, để xây dựng lên những ngôi chùa, những ngôi đại giảng đường như thế này. Cho nên các vị cứ yên tâm, đến những ngôi chùa mà thầy trụ trì là các quý vị đang quay về với ngôi nhà lớn của chính mình. Gặp việc thì làm, đói thì xuống bếp, coi như về ngôi nhà lớn của chính chúng ta. Vì vậy mà không có phải lo nghĩ về cái chuyện là mình không có, mình về chùa ngại lắm, không có phải ngại cái điều đó. Vì tất cả trong hệ thống các ngôi chùa của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đều là tùy duyên, tùy tâm hết. Cho nên cái việc mà lễ bái vân vân này nọ, các vị mà ở nơi nào đó mà họ bảo là cúng bái mà mất nhiều tiền, như trường hợp này Phật tử mà đi xem họ ở trên Quảng Ninh lúc nãy cũng nói, mà đây nói đi xem ở nơi khác họ bảo cúng mất rất nhiều tiền, không có tiền thôi, không có tiền thì thôi. Nếu còn có tiền mà cúng ở nơi nào thì thầy không dám ngăn cản. Nếu không còn tiền thì cứ về đây không lo. Quan trọng nhất đối với các quý vị là chăm chỉ chịu khó, nhất tâm tín kính Tam Bảo và tin sâu nhân quả và cùng nhau tu tập, chịu khó tụng kinh lễ Phật, niệm Phật. Có sức khỏe thì cầm cái chổi quét đi, quét lá, quét rác ở trong khuôn viên của chùa cho nó sạch sẽ. Trước là để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Thánh Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Thứ nữa là gì? Để cúng dường tùy hỷ bà con nhân dân bách gia chăm họ về chùa lễ Phật. Họ thấy cái cảnh chùa nó khang trang, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó sạch sẽ, thì họ phát khởi được tín tâm. Công đức chúng ta từ đâu mà có? Từ đấy mà có. Cho nên không cứ là cứ phải là có tiền mới được đến chùa hay mới dám đến chùa. Các quý vị, từ trước đến nay chúng ta thấy là ở trong Phật Pháp cũng có rất nhiều những ngôi chùa mà các quý thầy vì nhân dân, vì Phật tử. Thế chúng ta đừng có thấy là một vài ngôi chùa hay một vài quý thầy mà họ thế này thế nọ thế kia, chúng ta cứ sợ rằng đến chùa nào cũng phải như thế. Không có đâu. Đâu cũng có người tốt người xấu. Tổ đã thành một tổ chức thì đâu cũng có người tốt người xấu. Tổ chức nào cũng thế. Thì Phật giáo chúng ta bây giờ thành một cái tổ chức, cái tôn giáo rồi, thì cho nên cũng sẽ có người này người nọ người kia. Chúng ta đừng vì một vài người hay một vài ngôi chùa nào đó mà chúng ta đánh mất đi cái tín tâm. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tu tập thì mới thoát được nghiệp, tăng được phúc. Phật tử Quảng Bắc Ninh này nói về cái chuyện là cúng dường, cúng thí thực hàng ngày như thế có tốt không? Tốt cho con và tốt cho người thân gia tiên không? Tốt, rất tốt. Cúng được như thế rất tốt. Nhưng mà chúng ta cũng khuyên các vong linh, người thân của chúng ta cũng như Phật tử này, khuyên gì? Vong linh của cháu là đừng có chấp vào, bám chấp vào cái tấm thân đau khổ ấy. Đừng có chấp vào cái bữa ăn, những bữa ăn ấy. Mà nên đi, nên nghe theo lời kinh tiếng kệ để nhất tâm niệm Phật, để cầu sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành đi. Và trong pháp hội này, Phật tử này nếu chưa viết sớ, chưa làm bài vị thì ngay lập tức nghe xong câu hỏi này thì nên đi viết sớ hay nên làm bài vị. Đây cũng là một cái phương pháp. Sớ và bài vị này nó giấy thì nói nôm na như là gì? Cái chứng điệp quy Tam Bảo của chúng ta mà. Hoặc là gì? Là cái vé để chúng ta vào gì? Vào xem phim ấy mà. Đấy, thế thôi. Nó đơn giản thế thôi. Nhưng chúng ta làm để cho họ hoan hỷ, cũng thể hiện cái tâm thành của chúng ta cho họ hoan hỷ và vào tu. Mà vào tu trong này rồi á thì cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ, Vô Lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Đồng Từ Bi Đa Hộ Phóng Đại Quang Minh, khai tâm mở trí cho chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh về tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2567 dương lịch 2024 tại chùa Khai Nguyên này, cũng như là ngày lễ Vu Lan tri ân bông hồng cài áo quy Tam Bảo, đặc biệt vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tới đây, để cho chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, nhấn đến các vị thần linh, quỷ thần, vân vân, và chư vị oan gia trái chủ của tất cả tăng ni Phật tử chúng con trong đạo tràng này, cũng như các Phật tử ở xa không về được hướng tâm về đạo tràng này, cho tất cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại cũng như oán thân trái chủ của chúng con đồng phát Bồ Đề tâm, đồng quy kính Tam Bảo, đồng tin sâu nhân quả, đồng tu tập chính pháp, sớm viên tròn quả phúc và sớm được siêu sinh về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm thoát khỏi ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh để sinh về cõi Phật, hoặc sinh cõi trời hoặc sinh cõi người. Dù sinh cõi nào cũng gặp chính pháp, nhất tâm tu tập viên mãn công đức, đồng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mau thành chính quả để rộng độ chúng sinh, cùng thành chính giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.